Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Kim Ngân, Thanh Phương, Anh Vũ và Thủy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 7 tháng 7 năm 2021. Lãnh đạo Hồng Kông khẳng định không nhân nhượng các tập đoàn Internet cho dù họ dọa rút khỏi đặc khu nếu luật về đời tư có hiệu lực. Tổ chức Y tế Thế giới thiếu tới 17 tỷ đô la chi phí cho cuộc chiến chống COVID-19. Anh Quốc thắt chặt luật nhập cư. Mỗi ngày một sự kiện, quân Mỹ rút khỏi Afghanistan, Tổng thống Joe Biden vẫn bảo toàn uy tín ở trong nước. Theo dòng thời sự, lo ngại Euro 2020 làm dịch bùng phát trở lại ở châu Âu. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua 6 tháng 7, trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã tỏ thái độ kiên quyết trước lời đe dọa của các tập đoàn Internet như Google, Facebook và Twitter rút khỏi đặc khu này nếu như luật về bảo vệ đời tư có hiệu lực.
Trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga khẳng định dự luật về bảo vệ đời tư chỉ nhằm chống lại tệ nạn doxing, tức là tiết lộ những dữ liệu cá nhân trên mạng, tạo một khuôn khổ pháp lý để những ủy viên đặc trách bảo vệ đời tư có thể tiến hành điều tra và các biện pháp ngăn chặn. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga còn so sánh dự luật về đời tư với luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt lên Hồng Kông vào năm ngoái và đã được dùng làm công cụ đàn áp đối lập ở đặc khu này. Theo lãnh đạo Hồng Kông, luật về bảo vệ đời tư cũng bị bêu xấu giống như luật an ninh quốc gia. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết ủy ban đặc trách bảo vệ đời tư sẵn sàng gặp đại diện các tập đoàn đang lo ngại, nhưng khẳng định là chính quyền của bà dứt khoát muốn dự luật được thông qua nhanh chóng. Dự luật về đời tư đã gây lo ngại cho các tập đoàn Internet, sợ rằng họ hay các nhân viên của họ phải chịu trách nhiệm về những nội dung mà người sử dụng Internet đăng trên mạng. Trong một bức thư gửi chính quyền Hồng Kông từ ngày 25 tháng 6, nhưng chỉ mới được công bố trong tuần này, Asia Internet Coalition quy tụ các tập đoàn Google, Facebook, Twitter và Apple v.v. cho rằng việc trừng phạt các cá nhân là không phù hợp với các chuẩn mực và tập quán của thế giới. Họ đe dọa cách duy nhất để tránh các trừng phạt đó đối với các tập đoàn công nghệ, đó là sẽ ngừng đầu tư và cung cấp các dịch vụ cho người tiêu dùng Hồng Kông.
Nga dường như muốn đóng vai trò trung gian trong cuộc khủng hoảng tại Miến Điện sau chuyến công du Moscow của người đứng đầu tập đoàn quân sự. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã từ Brunei đến Indonesia ngày hôm qua. Chuyến công du khu vực Đông Nam Á trong 4 ngày của Ngoại trưởng Lavrov cho thấy tầm quan trọng của khu vực đối với nước Nga. Theo hãng tin Mỹ AP, thì ông Sergei Lavrov đã hội kiến với quốc vương Brunei, nước giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2021. Còn tại Indonesia, Ngoại trưởng Nga đã thông báo cho đồng nhiệm Retno Marsudi về những thông điệp mà Moscow gửi đến các nhà lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện. Trong buổi họp báo chung với đồng nhiệm Indonesia và phát biểu với các nhà báo qua hình thức trực tuyến, ông Lavrov khẳng định Nga ủng hộ đồng thuận 5 điểm của ASEAN và coi đây là một cơ sở để đưa tình hình Miến Điện trở lại bình thường, hết lời dẫn. Đồng thuận 5 điểm của ASEAN về tiến trình hòa bình ở Miến Điện kêu gọi chấm dứt bạo lực ngay lập tức và mở đối thoại mang tính xây dựng vì lợi ích của người dân. Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Indonesia, thì để thực hiện được thì tập đoàn quân sự Miến Điện cần phải hợp tác với các thành viên khác của ASEAN. Bản đồng thuận 5 điểm hiện chỉ tồn tại trên giấy tờ. Singapore kêu gọi ASEAN cần xúc tiến kế hoạch này. Trong thư trả lời những câu hỏi của các nghị sĩ ngày hôm qua và được báo sau China Morning Post trích dẫn, thì Ngoại trưởng Singapore thừa nhận việc áp dụng thỏa thuận 5 điểm tiến triển chậm và hơi thất vọng. Trong khi đó, phong trào phản kháng vẫn tiếp tục tại Miến Điện, đông đảo người biểu tình đã xuống đường vào ngày hôm nay để kỷ niệm các cuộc biểu tình sinh viên năm 1962 chống lại tập đoàn quân sự. Ngày hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo những thiếu thốn về cơ sở vật chất, bộ kit xét nghiệm, vaccine, thuốc điều trị v.v. đang là thách thức lớn cho thế giới trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19.
Theo hãng tin AFP, hôm qua 6 tháng 7, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã báo động tình trạng hai tốc độ trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 khi nhấn mạnh đến sự chênh lệch giữa các nước về khả năng và phương tiện. Lãnh đạo WHO nhấn mạnh các nước đang mở cửa trở lại là những nước đã kiểm soát được nguồn cung ứng các thiết bị y tế khẩn cấp như thiết bị bảo hộ y tế cá nhân, các thiết bị xét nghiệm, oxy và đặc biệt là vaccine, trong khi đó nhiều nước khác đã không thể tiếp cận đầy đủ những sản phẩm này và do vậy phải đối mặt với những làn sóng bệnh nhân nhập viện và tử vong. Đặc biệt, các biến thể của virus corona lại càng làm cho tình hình trở nên trầm trọng. Theo báo cáo tài chính của hệ thống ICT toàn cầu, hệ thống giúp đẩy nhanh tiến độ tiếp cận với các thiết bị y tế chống COVID-19 tại các nước kém phát triển, hiện vẫn còn thiếu gần 17 tỷ đô la Mỹ trước tháng 12 năm 2021, trong đó cần gấp hơn 8 tỷ đô la. Ngoài ra, tỷ lệ được tiêm vaccine đang rất chênh lệch giữa các quốc gia giàu và nghèo. Theo thống kê của AFP, tính đến ngày 6 tháng 7, tại các quốc gia thu nhập cao, 84% người dân đã được chích ngừa, còn tại 29 nước nghèo nhất thì tỷ lệ này là 1%. Hôm thứ Ba, 6 tháng 7 vừa qua, COVAX, chương trình phân bổ vaccine toàn cầu cho biết 100 triệu liều vaccine đã được phân bổ tới 135 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số liệu này thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 300-400 triệu liều. Nguyên nhân là Ấn Độ cấm xuất khẩu vaccine AstraZeneca do Viện Huyết Thanh nước này sản xuất, trong khi đây là nguồn cung số lượng lớn. Hậu quả là nhiều nước không có đủ vaccine tiêm mũi thứ hai, nâng cao khả năng đề kháng cho những người đã tiêm một liều, ảnh hưởng đến uy tín của chiến dịch tiêm chủng này.
Trong khi đó, Hàn Quốc lo ngại đợt dịch mới với số ca nhiễm hàng ngày liên tục tăng. Ngày hôm nay, Hàn Quốc đã có thêm 1.212 ca nhiễm COVID-19, con số này vượt qua mức đỉnh điểm của đợt dịch trước, được ghi nhận vào ngày 25 tháng 12 năm ngoái. Trước số ca nhiễm mới liên tục tăng, từ vài ngày nay, cơ quan dịch tễ Hàn Quốc quyết định kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội hiện hành thêm một tuần. Thông tin viên Trần Công tại Seoul tường trình.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng lây nhiễm như vậy, nhưng tổng quan có thể nhắc đến những nguyên nhân như sau. Thứ nhất, số người được tiêm vaccine đầy đủ tăng cao trong tháng 6 vừa qua lên tới gần 10%, khoảng 5 triệu người dân. Và số người được tiêm ít nhất một mũi cũng tăng lên tới gần 30%. Điều này gây ra tình trạng chủ quan trong dân chúng, cộng với sự mệt mỏi trong những tháng giãn cách vừa qua đã khiến cho mọi người tiếp xúc với nhau một cách dễ dãi hơn. Thứ hai, các hàng quán lơ là công tác phòng dịch, đặc biệt là các quán nhậu, quán bar, club, bắt đầu mở cửa và cho khách ngồi thành nhóm 4 người san sát nhau và hầu như không đeo khẩu trang trong quán. Thứ ba, một vài báo cáo cho thấy một số nhân viên văn phòng, nhân viên bán hàng vẫn tiếp tục làm việc ngay cả khi họ có các triệu chứng nhiễm COVID và các nhân viên này đã lây cho đồng nghiệp trong môi trường kín vì hiện tại Hàn Quốc đang là mùa hè nên các công xưởng thường bật điều hòa và đóng kín cửa. Cuối cùng, các tỉnh khác ngoài vùng dịch đã được hạ mức cảnh báo dịch bệnh. Vì vậy, tại các tỉnh này, người dân đã được tụ tập lên đến 6 người từ ngày 1 tháng 7. Điều này cũng làm tăng nguy cơ lây bệnh giữa các nhóm đối tượng, nhưng nguyên nhân này không gây ra tác động đáng kể như những nguyên nhân bên trên. Ngoài ra, Hàn Quốc là một quốc gia mở, các chuyến bay đến và đi từ các quốc gia khác cũng mang theo những biến chủng có thời gian ủ bệnh và khả năng lây nhiễm cao trong cộng đồng. Điều này làm dấy lên lo ngại về việc bùng phát dịch bệnh do các chủng mới nếu hộ chiếu vaccine được cấp phép tại Hàn Quốc vào tháng 7.
Biến thể Delta đã buộc Indonesia phải áp dụng phong tỏa trên toàn quốc từ ngày 7 tháng 7 cho đến ngày 20 tháng 7, thay vì chỉ trên hai đảo Java và Bali. Còn tại Úc, các biện pháp phong tỏa được áp dụng tại thành phố Sydney từ ngày 26 tháng 6 sẽ kéo dài thêm ít nhất là một tuần cho đến ngày 16 tháng 7. Còn tại Pháp, do lo ngại về biến thể Delta, chính phủ triệu tập Hội đồng Cố vấn Dịch tễ vào ngày hôm nay.
Theo báo Le Figaro, trước khi họp Hội đồng Bộ trưởng, hôm nay 7 tháng 7, chính phủ Pháp đã triệu tập một cuộc họp của Hội đồng Cố vấn Dịch tễ để bàn về chiến lược tiêm chủng và khả năng áp dụng trở lại các biện pháp hạn chế do các ca nhiễm COVID với biến thể Delta đang tăng nhanh. Hệ thống Y tế Cộng đồng Pháp cho biết có 3.585 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, đây là con số cao nhất ghi nhận được kể từ ngày 12 tháng 6. Đáng lo ngại là biến thể Delta của virus COVID-19 lây lan với mức báo động, vào tháng 6 chỉ chiếm chưa đến 5% tổng số ca, nay đã lên tới gần 40% số ca. Tuy nhiên, có một tin phấn khởi, đó là số người đặt hẹn cho mũi tiêm vaccine đầu tiên đã tăng lên rất nhiều so với tuần trước. Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp Olivier Véran vui mừng thông báo trên Twitter hôm qua 6 tháng 7 rằng số lượng người đặt hẹn để tiêm mũi đầu tiên đã tăng lên 40%. Ông hy vọng nước Pháp sẽ đạt được mục tiêu 40 triệu người được tiêm mũi đầu tiên từ đây đến cuối tháng 8. Đà lây nhiễm biến thể Delta đã đạt đến ngưỡng báo động đỏ tại hai nước châu Âu khác là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Do vậy, Bồ Đào Nha đã tái thiết lập lệnh giới nghiêm từ ngày 2 tháng 7, ngay khi nhận thấy nguy cơ tái bùng phát dịch ở nước này.
Còn tại Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden ngày hôm qua lại kêu gọi người dân nước này tích cực chích ngừa vaccine ngừa COVID-19. Ông cũng hoan nghênh những số liệu tích cực của chiến dịch tiêm phòng ngừa hàng loạt do chính ông phát động ngay từ khi lên nắm quyền. Tuy nhiên, nguyên thủ Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về sự lây lan nhanh chóng của virus COVID-19 ở 10 bang của nước Mỹ, nơi mà người dân đang tỏ ra lưỡng lự trước các chiến dịch chích ngừa. Thông tin viên Ann Kocke, tường trình từ Washington.
More than 182 million Americans have received at least one shot.
C'est désormais une habitude.
Đã thành thông lệ, gần như mỗi tuần, Tổng thống Joe Biden lại có bài phát biểu về sự tiến triển của chiến dịch chích ngừa, và lần nào ông cũng thông báo các số liệu, cũng như hoan nghênh việc có tới 70% người dân Mỹ trên 27 tuổi đều đã được chích ngừa mũi đầu tiên. Tuy nhiên, ông cũng không quên cảnh báo, cuộc chiến chống lại COVID-19 chưa kết thúc và mọi người cần phải đi chích ngừa. Đặc biệt là khi biến thể Delta đang khiến các cơ quan y tế lo ngại. Tổng thống Mỹ nói, biến thể Delta là nguyên nhân chính gây ra một nửa số ca nhiễm mới tại nhiều nơi trên nước Mỹ. Biến thể này dễ lây lan hơn và có khả năng nguy hiểm hơn. Điều này có thể buộc mọi người phải suy nghĩ, đặc biệt là những người trẻ tuổi, những người đã từng nghĩ là không cần chích ngừa cũng như không cần phải lo lắng gì cho đến nay. Số liều vaccine cần thiết đã có sẵn và ông Biden tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân đều được chích ngừa. Tuy nhiên, điều này có thể vẫn không thuyết phục được những người còn lưỡng lự. Theo một cuộc thăm dò do báo Washington Post thực hiện, 74% người Mỹ từ chối chích ngừa và vẫn không muốn thay đổi ý kiến.
Về mặt di dân, ngày hôm qua, chính phủ Anh của Thủ tướng Boris Johnson đã đệ trình một dự luật về nhập cư với những hình phạt nặng hơn nhắm cả vào người nhập cư bất hợp pháp lẫn những kẻ buôn người. Chính phủ Anh muốn ngăn tình trạng này. Thủ tục xét đơn xin tị nạn cũng bị kéo dài và phức tạp hơn. Thông tin viên Claire DiGiacomi tường trình từ London.
Le système d'asile est cassé, selon les mots de la ministre de l'Intérieur.
Hệ thống tị nạn đã bị phá hỏng, theo lời của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Priti Patel. Và việc xây dựng lại chế độ này mà bà Bộ trưởng đề nghị là phải dựa trên sự cứng rắn thắt chặt luật pháp, tức là có thể phạt tới 4 năm tù thay vì 6 tháng như hiện nay, đối với những người nhập cư bất hợp pháp và thậm chí những kẻ đưa người vượt biên trái phép có nguy cơ bị án tù chung thân. Chính phủ Anh cũng muốn dựa vào lực lượng biên phòng kiểm soát biên giới. Những nhân viên này sắp tới có thể chặn giữ tàu chở người nhập cư trên biển Manche và đưa họ về nước khởi hành. Dĩ nhiên điều này sẽ phải đạt được thỏa thuận với các nước liên quan như Pháp chẳng hạn. Bộ Nội vụ Anh cũng nói là làm việc với các đối tác quốc tế để có thể chuyển những người đang xin quy chế tị nạn ra khỏi biên giới Anh, trong đó có nhiều nước được cho là an toàn trong thời gian hồ sơ của họ đang được xem xét. Tất cả những biện pháp này khiến nhiều tổ chức bảo vệ quyền của người nhập cư lo ngại. Đối với tổ chức Refuge Council, luật mới này sẽ ngăn cản hàng nghìn người phải chạy lánh nạn vì bị trấn áp hoặc vì chiến tranh được tiếp đón một cách an toàn. Gần 6.000 người đã vượt biển Manche bất hợp pháp từ 6 tháng qua. Số lần vượt biển trái phép tính đến mùa hè này có lẽ sẽ vượt qua tổng số lần vượt biển trái phép vào năm ngoái.
Ferdi Giacomi, Londres, RFI.
Oui, nous déclarons le 74e Festival de Cannes.
Vert. 선언합니다.
Open.
Bằng 4 thứ tiếng khác nhau, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và tiếng Hàn, Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 74 đã tuyên bố mở màn. Đêm qua, sau một lễ khai mạc dài hơn so với thường lệ, với nhiều vị khách mời và giờ chót, từ nhà hát Lumière, thế giới điện ảnh đã tái sinh. Khán giả thì không khỏi ngạc nhiên khi thấy chủ tịch ban giám khảo năm nay là đạo diễn Spike Lee xuất hiện trong một bộ y phục màu hồng rực rỡ. Trong chiếc áo trắng rất sang trọng, nữ diễn viên Mỹ Jodie Foster trước khi nhận giải cành cọ vàng danh dự từ tay đạo diễn người Tây Ban Nha Pedro Almodovar, bà hào hứng thôi thúc mọi người hãy trở lại các rạp chiếu phim như để vớt vát những gì đã mất. Bất ngờ đầu tiên ban tổ chức dành cho khán giả Cannes đêm qua là sự hiện diện của đạo diễn Almodovar. Món quà thứ nhì gửi tặng đến thế giới điện ảnh năm nay là ban tổ chức đã mời đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon-ho cành cọ vàng 2019 nhờ tác phẩm Parasite lên sân khấu để tuyên bố mở màn lễ hội điện ảnh đầu tiên thời hậu Covid. Bong Joon-ho là sự tiếp nối giữa quá khứ và tương lai, là nhịp cầu giữa hai festival 2019 và 2021. Đúng như vậy, trên sân khấu nhà làm phim người Hàn Quốc này tuyên bố virus corona vẫn còn đó, nhưng không hề có một sự gián đoạn trong nghệ thuật thứ bảy. Con tàu điện ảnh của thế giới tiếp tục tiến bước từ rất nhiều những năm qua. Thanh Hà, Cannes, RFI.
Hơn 50.000 cổ động viên có mặt tại sân vận động Wembley và cả nước Anh hôm nay đang sốt ruột chờ đợi trận thư hùng giữa đội tuyển quốc gia với một đối thủ bất ngờ, Đan Mạch, trong trận bán kết Euro 2020 tối nay. Ai cũng hy vọng đội quân của huấn luyện viên Southgate lần đầu tiên sẽ vào được chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu, rồi đoạt luôn chiếc cúp sau nửa thế kỷ không hề giành được bất cứ danh hiệu vô địch nào. Để đạt được mục tiêu tối hậu đó, các tuyển thủ được mệnh danh Tam Sư Three Lions trông chờ vào hàng phòng thủ vững như thép và một dàn tấn công sắc bén. nhưng có thể nói áp lực đang đè nặng lên vai của thủ quân Harry Kane và các đồng đội của anh, buộc họ phải chế ngự được một đội tuyển Đan Mạch có lối chơi tập thể rất gắn bó, mặc dù thiếu vắng tiền vệ trụ Christian Eriksen bị đột quỵ ngay giữa trận gặp Phần Lan. Các tuyển thủ từ vùng đất giá lạnh phương Bắc vẫn chứng tỏ họ là một đối thủ đáng gờm. Nên nhớ rằng quốc gia nhỏ bé Bắc Âu với chưa tới 6 triệu dân này đã từng gây bất ngờ vào năm 1992, vượt qua mọi đối thủ sừng sỏ nhất để giành chiếc cúp vô địch châu Âu. Lần này vào được đến bán kết, chàng thi hòn Đan Mạch sẽ ra trận với sự tự tin của một kẻ rất thòm thèm, muốn tiếp tục nuốt chửng những anh khổng lồ. Tối qua mặc dù nhiều lần phải lui vào cố thủ trước một đội tuyển Tây Ban Nha tấn công dồn dập, các tuyển thủ Ý vẫn bảo vệ được tỷ số hòa 1-1 cho đến hết hai hiệp phụ và cuối cùng đã lọt vào chung kết sau loạt đá penalty phân định thắng bại. Với thành tích này, đội Ý coi như đã hoàn thành sứ mệnh phục sinh trên sân cỏ châu Âu, trong khi chờ tranh cúp vô địch với kẻ chiến thắng trong trận Anh Quốc Đan Mạch hôm nay.
Sau đây là một số thông tin khác.
Hôm nay, chính quyền Tokyo thông báo hủy bỏ cuộc chạy rước đuốc Thế vận trên các đường phố trong bối cảnh chính phủ Nhật thắt chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với các sự kiện của Thế vận hội Tokyo 2021. Cuộc rước đuốc tại Tokyo sẽ bắt đầu vào thứ Sáu tuần này cho đến 23 tháng 7, ngày khai mạc Thế vận hội. Cũng hôm nay, báo chí Nhật loan tin là do số ca nhiễm COVID đang gia tăng, chính phủ Nhật dự định ban hành tình trạng khẩn cấp mới ở Tokyo trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội.
Bắc Triều Tiên có nguy cơ thiếu 860.000 tấn lương thực. Ngày hôm nay, Tổ chức Lương nông Thế giới lo ngại người dân Bắc Triều Tiên sẽ phải trải qua một giai đoạn khó khăn trong những tháng tới. Theo thẩm định, Bắc Triều Tiên sản xuất được khoảng 5,6 triệu tấn ngũ cốc trong năm 2021, trong khi sẽ cần phải thêm 1,1 triệu tấn để nuôi dân. Nhưng nếu nhìn vào khối lượng nhập khẩu chính thức chỉ khoảng 205.000 tấn, thì chế độ Bình Nhưỡng sẽ còn thiếu 860.000 tấn. Trong khi đó, Bộ Tứ quát sẽ họp thượng đỉnh vào tháng 10 tới đây, thông tin được ông Kurt Campbell, điều phối viên của Nhà Trắng về Ấn Độ-Thái Bình Dương cho biết ngày hôm qua.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, quân Mỹ rút khỏi Afghanistan, Tổng thống Joe Biden vẫn bảo toàn uy tín ở trong nước.
Hôm qua, quân đội Hoa Kỳ thông báo đã hoàn tất hơn 90% kế hoạch triệt thoái khỏi chiến trường Afghanistan. Các quân nhân cuối cùng, trừ nhóm binh sĩ bảo vệ tòa đại sứ Mỹ, đến cuối tháng 8 mới rút đi, nhưng coi như chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã thực hiện thành công việc triệt thoái vĩnh viễn quân đội Mỹ ra khỏi Afghanistan, đáp ứng nguyện vọng của công luận Mỹ, vốn đã mệt mỏi với cuộc chiến tranh dài nhất trong số những cuộc xung đột mà quân đội Hoa Kỳ tham gia. Trên thực tế, 20 năm can thiệp quân sự vào Afghanistan đã kết thúc từ thứ Sáu tuần trước, khi lực lượng Mỹ và NATO rời khỏi căn cứ không quân Bagram, trung tâm đầu não của mọi chiến dịch quân sự tại quốc gia Trung Á này. Tuy nhiên, có thể nói là quân đội Hoa Kỳ đã triệt thoái khỏi Afghanistan một cách khá lặng lẽ, bởi vì quân đội của nước chủ nhà không hề được thông báo về lịch trình triệt thoái theo lời tư lệnh của căn cứ Bagram, tướng Amirat Sadullah Kosistani nói với hãng tin AFP. Điều quan trọng đối với Tổng thống Joe Biden là cuộc triệt thoái này về mặt chính trị nội bộ không ảnh hưởng gì đến tỷ lệ tín nhiệm của ông, hiện vẫn ở mức trên 50%. Nói cách khác, cuộc rút quân lặng lẽ này có thể được coi như là một chiến thắng của vị Tổng thống Dân Chủ. Sau khi vào Nhà Trắng, Tổng thống Biden chỉ tạm hoãn vài tháng, chứ không hề hủy bỏ kế hoạch triệt thoái vĩnh viễn của Afghanistan do người tiền nhiệm Donald Trump đề ra. Mặc dù ban đầu cũng ủng hộ việc Mỹ can thiệp vào Afghanistan sau các vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 2001, ông Joe Biden cuối cùng cũng phải ngã theo công luận nước Mỹ, vốn đã chán ngán trước một cuộc can thiệp quân sự quá hao tốn sinh mạng và tiền của. Dẫu sao vị Tổng thống Dân Chủ thừa biết là Mỹ không thể nào giành chiến thắng tại Afghanistan. Vào tháng 4, ông đã thông báo sẽ kết thúc cuộc triệt thoái trước ngày kỷ niệm 20 năm các vụ khủng bố 11 tháng 9. Chính quyền của Tổng thống Dân Chủ vẫn dứt khoát rút toàn bộ lực lượng ra khỏi Afghanistan, cho dù có nguy cơ là nước này lại rơi vào một cuộc nội chiến đẫm máu trong bối cảnh lực lượng Taliban từ đầu tháng 5 đã gia tăng các chiến dịch tấn công quân chính phủ Kabul. Hôm nay, lần đầu tiên quân Taliban đã tấn công vào thủ phủ của tỉnh Badis nằm ở phía tây bắc Afghanistan, chiếm trụ sở cảnh sát và trụ sở cơ quan tình báo địa phương. lực lượng Mỹ và NATO này đã rút khỏi căn cứ Bagram, cùng chính phủ Afghanistan không còn sự yểm trợ không quân của liên quân quốc tế nữa, cho nên càng khó chống đỡ các đợt tấn công của phiến quân Hồi giáo. Nguy cơ phe Taliban trở lại nắm quyền bằng vũ lực ngày càng rõ nét. Nhưng viễn cảnh đó kể từ nay không còn liên quan gì đến Hoa Kỳ nữa. Đối với chính quyền Biden và đối với dân Mỹ nói chung, điều quan trọng là đợt triệt thoái cuối cùng diễn ra mà không gặp vấn đề gì đối với các binh sĩ Hoa Kỳ. Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Pháp.
RFI est une radio française d'actualité diffusée mondialement en français et en 14 autres langues. Profitez de l'expertise de sa rédaction basée à Paris et de son réseau unique de 400 correspondants sur les 5 continents.
Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thùy Dương. Tiếp theo là tạp chí Xã hội, thông tin viên Bùi Uyên nói về kiến trúc hàng nhái và tác động lên thẩm mỹ đô thị. Cuối cùng là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, lo ngại Euro 2020 làm dịch bùng trở lại ở châu Âu, chuyên mục do anh Vũ biên soạn.
Giữa lúc biến thể Delta đang đe dọa làm bùng phát đợt dịch mới ở châu Âu, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi phải giám sát chặt các cổ động viên ở cúp bóng đá châu Âu, nơi đang tập trung ngày càng đông người, trong khi các biện pháp phòng dịch bệnh bị buông lỏng.
Người dân đi lại tụ tập đông đúc, các biện pháp phòng dịch thường không được tôn trọng. Thực tế đang diễn ra xung quanh giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2020 khiến cho sự kiện thể thao lớn này dường như đang trở thành nơi hội tụ của nhiều yếu tố thuận lợi để dịch bùng lên trở lại tại châu lục. Mặc dù để duy trì được giải đấu, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã có các chỉ thị về phòng dịch, nhưng những con số thống kê mới đây thực sự đáng lo ngại. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo tuần trước các ca nhiễm mới COVID-19 đã tăng 10% ở châu Âu sau 10 tuần liên tục giảm. Trong một cuộc họp báo trực tuyến hôm 1 tháng 7 vừa qua, Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới đã khẳng định, xin trích, sẽ có một làn sóng dịch mới trong vùng châu Âu nếu chúng ta không giữ kỷ luật. Biến thể virus Delta lây lan mạnh đã gây khó khăn cho những nỗ lực ngăn chặn dịch của nhiều nước đạt được cho đến thời điểm này. Hai nước chủ nhà Euro là Nga và Anh Quốc đang bị virus biến thể phát hiện tại Ấn Độ hoành hành dữ dội nhất trong những ngày qua. Tổ chức Y tế Thế giới dự báo biến thể Delta sẽ chiếm 70% các ca nhiễm mới vào tháng 8 và đến đầu tháng 9 con số này có thể lên tới 90%. Theo quy định của UEFA, việc đeo khẩu trang là bắt buộc mọi lúc trong các sân vận động có trận đấu và mọi người phải tôn trọng giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 mét. Tuy nhiên, định mức số lượng cũng như các xác nhận cho khán giả được vào sân lại tùy theo từng nước khác nhau. Các thành phố đăng cai trận đấu đều yêu cầu khán giả vào sân phải có xét nghiệm PCR âm tính trước 72 giờ hoặc chứng nhận đã tiêm chủng, nhưng lại trừ hai sân vận động ở Baku của Azerbaijan và Saint Petersburg của Nga. Với các trận bán kết và chung kết diễn ra trên sân Wembley London của Anh, hạn mức khán giả vào sân được tăng từ 30% đến 75% sức chứa của sân, tức là khoảng 60.000 người. Để so sánh, sức chứa của sân Allianz Arena tại Munich được đón các trận đấu của Euro với hạn mức khán giả ấn định là 20% sức chứa, tức khoảng 14.000 người. Nhưng có điều là các quy định phòng dịch như giữ giãn cách xã hội không hề được tôn trọng trong các sân vận động, thậm chí như trên sân vận động ở Budapest, Hungary, nơi được phép cho 100% khán giả vào sân, người ta vẫn thấy cảnh các cổ động viên chen chúc nhau hò hét cổ vũ.
Tại Nga, mặc dù dịch bệnh bùng lên dữ dội với tỷ lệ virus Delta chiếm 97% các ca nhiễm mới, nhưng chính quyền vẫn duy trì trận tứ kết tại Saint Petersburg hôm 2 tháng 7 vừa rồi giữa đội Tây Ban Nha và Thụy Sĩ trước hàng ngàn cổ động viên, đa phần đến từ nước ngoài.
Gần 300 cổ động viên Phần Lan đi ủng hộ đội nhà trong giai đoạn vòng bảng trở về từ thành phố của Nga đã bị dương tính với virus biến thể. Tuần này, cơ quan y tế Scotland thông báo có gần 2.000 người Scotland đến London cổ vũ cho trận đội nhà gặp Anh Quốc trở về cũng đã bị nhiễm COVID-19. Trong số họ có 400 người đã vào sân Wembley, số còn lại theo dõi trận đấu ở các khu cổ động viên hay các quán bar xung quanh, theo nhật báo Le Figaro. Được hỏi về nguy cơ giải euro có thể đã và đang trở thành vùng siêu lây nhiễm, giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới trả lời, tôi hy vọng là không, nhưng tôi cũng không loại trừ điều đó. Nhưng việc đi lại dày đặc, tụ tập đông người và buông lỏng các quy định phòng dịch là những yếu tố thuận lợi để dịch bùng lên. Theo ông Antoine Flahaut, giám đốc Viện Y tế Toàn cầu thuộc Đại học Geneva, không còn nghi ngờ đó là cách tốt nhất gieo rắc biến thể Delta vào châu Âu. Theo chuyên gia này, hoàn toàn vô nghĩa khi đưa các cổ động viên đến những nơi rủi ro cao trong khi mà không có gì phức tạp để chuyển các trận đấu ở các thành phố có nguy cơ cao sang các thành phố có nguy cơ thấp hơn. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi phải theo dõi sát sao hơn các cổ động viên, không chỉ trong các sân vận động. Bà Catherine Smallwood, một quan chức khác của Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh, chúng ta cần phải nhìn ra ngoài các sân vận động, chúng ta phải nhìn ra xung quanh các sân đấu xem mọi người đến như thế nào, họ có di chuyển theo từng đoàn xe buýt chật kín người hay họ có áp dụng các biện pháp phòng dịch hay không. Quan chức này cảnh báo, điều chúng tôi quan sát thấy ở đây là sẽ có một làn sóng dịch mới có thể đến trước mùa thu năm nay. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Đức đầu tuần qua, Bộ trưởng Nội vụ Đức đã kêu gọi chính phủ Anh và UEFA giảm số lượng cổ động viên được vào sân Wembley trong những trận cuối của Euro. Ông nói, tôi thấy là vô trách nhiệm khi để hàng chục nghìn người tụ tập trên một không gian hẹp ở một đất nước bị xếp vào vùng có nguy hiểm vì biến thể Delta lây lan rất mạnh như trường hợp nước Anh hiện nay. Euro 2020 đã bước vào những trận đấu cuối cùng, mức độ hấp dẫn gay cấn của các trận đấu sẽ còn thu hút đông đảo người hâm mộ bóng đá nhiều hơn. Giải đấu lớn có thể sẽ kết thúc thành công về mặt thể thao, nhưng những ngày lễ hội bóng đá sẽ còn để lại mối lo lớn cho cơ quan y tế của nhiều nước.
Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Brazil.
Todos os dias, acompanhe nosso programa em português nos horários de 6h30 e meio-dia, horário de Brasília, para o Brasil.
Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fe.
Để liên lạc với ban biên tập, mời quý thính giả gửi thư về địa chỉ RFI. Số 80 đường Camille de Moulin, tại Issy les Moulineaux 92130, hay qua email vietnam@rfi.fr.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Lãnh đạo Hồng Kông khẳng định không nhân nhượng các tập đoàn Internet cho dù họ dọa rút khỏi đặc khu nếu luật về đời tư có hiệu lực. Tổ chức Y tế Thế giới thiếu tới 17 tỷ đô la chi phí cho cuộc chiến chống lại COVID-19. Anh Quốc thắt chặt luật nhập cư. Mỗi ngày một sự kiện, quân Mỹ rút khỏi Afghanistan, Tổng thống Joe Biden vẫn bảo toàn uy tín trong nước. Theo dòng thời sự, lo ngại Euro 2020 làm dịch bùng trở lại ở châu Âu. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Thủy Dương điểm báo.
Điểm báo.
Thưa quý vị, tình hình Hồng Kông với luật an ninh quốc gia mới mà Bắc Kinh áp đặt vẫn đang thu hút sự quan tâm theo dõi của báo Le Figaro. Trong bài phóng sự, sự đồng hóa khắc nghiệt của Trung Quốc nhắm vào Hồng Kông, Le Figaro nhận định một năm sau khi luật an ninh quốc gia mới do Bắc Kinh áp đặt có hiệu lực, phe đối lập bị ngăn chặn và các quyền tự do đang giảm sút. Đúng vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, kỷ niệm tròn 100 năm ra đời Đảng Cộng sản Trung Quốc và 24 năm Hồng Kông được trao trả lại cho Bắc Kinh, một người đàn ông 50 tuổi đã đâm dao vào lưng một cảnh sát ngay tại trung tâm thành phố, rồi tự sát ngay sau đó. Đối với tờ báo Pháp, hành động bạo lực đó là minh chứng cho thấy sự căng thẳng đang ngự trị. Một lãnh đạo của Đảng Liên đoàn Dân chủ Xã hội khẳng định, chính phủ đã hứa rằng luật an ninh quốc gia mới chỉ áp dụng cho một nhóm nhỏ những người cực đoan. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người đều có liên quan, từ chính trị gia, nhà báo đến nghệ sĩ, giáo viên, v.v. Và từ đó đến nay, gần 120 người đã bị bắt và có nguy cơ tù chung thân. Le Figaro liệt kê lại hàng loạt sự kiện, 15 dân biểu đối lập từ chức hồi tháng 11 năm ngoái, sau khi 4 dân biểu đối lập khác bị loại. Vào tháng riêng năm nay, 53 chính trị gia bị cảnh sát bắt vì tham gia tổ chức kỳ bầu cử sơ bộ của phe đối lập vào tháng 7 năm ngoái, và bị cáo buộc có âm mưu lật đổ chính phủ. Đến tháng 3, chính phủ Trung Quốc cải cách hệ thống bầu cử nhằm bảo đảm chỉ những người yêu nước mới có cơ hội được nắm giữ quyền hành. Đơn giản chỉ cần hô giải phóng Hồng Kông cũng bị xem là kêu gọi độc lập, một điều hiện giờ bị coi là bất hợp pháp.
Xảo quyệt hơn, đó là luật an ninh mới còn làm bao trùm lên thành phố một bầu không khí tố giác. Chính quyền lập ra một đường dây nóng để khuyến khích người dân tố cáo các hành vi bị coi là lật đổ và ly khai. Hiện đường dây này đã nhận được hơn 100.000 cuộc gọi. Giới văn hóa cũng bị kiểm duyệt. Bảo tàng nghệ thuật đương đại M+ đã phải cam kết không trưng bày một số tác phẩm. Một cuộc triển lãm dành riêng cho các cuộc biểu tình năm 2019 và một viện bảo tàng về sự kiện Thiên An Môn ngày 4 tháng 6, 1989 đã phải đóng cửa sau một cuộc bố giáp của cảnh sát. Một quy định mới được ban hành cho phép nhà chức trách cấm các bộ phim gọi là gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.
Các phương tiện truyền thông cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Apple Daily, tờ báo bình dân duy nhất ủng hộ dân chủ, đã phải ngừng xuất bản vào ngày 26 tháng 4 vừa qua. Chủ báo ông Lê Chí Anh và một số nhà báo của Apple Daily bị giam trong tù. Trong khi đó, đài phát thanh và truyền hình nhà nước RTHK có một giám đốc mới thiếu kinh nghiệm, người đã hủy bỏ một số chương trình và sa thải các phóng viên chỉ trích chính phủ. Thế nhưng, nơi mà nhà chức trách muốn tấn công mạnh nhất lại là các trường học, vì họ tin rằng các cuộc biểu tình làm rung chuyển Hồng Kông hồi năm 2019 là kết quả của một hệ thống giáo dục tự do quá mức, vốn dĩ không khơi dậy được lòng yêu nước trong giới trẻ, theo phó chủ tịch một nghiệp đoàn giáo viên chính ở Hồng Kông. Để khắc phục tình hình, chính quyền đã cho sửa đổi chương trình giảng dạy một số môn học, chẳng hạn như môn giáo dục công dân. Việc kiểm duyệt cũng trở nên phổ biến trong giới giáo viên. Nhiều thầy cô tránh nói về các vấn đề thời sự khi giảng bài, sống trong nỗi lo sợ bị khiếu nại hoặc bị tước giấy phép giảng dạy. Trong bầu không khí đó, nhiều người Hồng Kông đã chọn ra đi dù không dễ dàng.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, trở lại với sự cố nhà máy điện nguyên tử Đài Sơn, thông tin viên Frédéric Lemaître của Le Monde trong bài viết Giấc mộng Trung Hoa của Tập đoàn Điện lực Pháp biến thành ác mộng đã khẳng định rằng, chỉ trong vài giờ, một sự cố kỹ thuật nhỏ tại nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc đã trở thành một cuộc khủng hoảng đáng sợ đối với Tập đoàn Điện lực Pháp.
Nhà máy điện nguyên tử Đài Sơn Trung Quốc là hợp đồng thương mại lớn nhất của ngành công nghiệp hạt nhân Pháp, thậm chí là trong lịch sử điện hạt nhân dân dụng, và Trung Quốc là một trong những thị trường hứa hẹn nhất trên thế giới. Theo giải thích của EDF, được đưa vào hoạt động hồi năm 2018, Đài Sơn là đầu tàu trong quan hệ hợp tác Pháp-Trung, lò phản ứng hạt nhân EPR thế hệ thứ ba ở Đài Sơn, là lò phản ứng EPR thế hệ ba đầu tiên được lắp đặt. Theo các chuyên gia, nguyên nhân sự cố có thể nằm ở khâu sản xuất ở Pháp thành nhiên liệu, cách vận chuyển, cách lắp đặt thành nhiên liệu, thậm chí là một sai sót thiết kế lò phản ứng hạt nhân EPR. Đương nhiên, nếu vấn đề là do phía Pháp, thì Trung Quốc sẽ không hài lòng và rất có thể Pháp sẽ phải trả giá đắt vì đã làm mất mặt Trung Quốc khi thông báo vụ việc cho Nhà Trắng. Theo Le Monde, câu chuyện khá phức tạp bởi hãng Pháp Framatome, một doanh nghiệp được EDF giao xây dựng nhà máy Đài Sơn, lại giao cho một công ty con ở Mỹ quản lý dữ liệu về mọi sự cố liên quan đến tập đoàn. Vì cổ đông chính của nhà máy điện nguyên tử Đài Sơn là CGN, công ty hạt nhân quốc gia Trung Quốc, hiện đang nằm trong danh sách đen của Washington, nên muốn xử lý hồ sơ sự cố thì công ty Mỹ phải được sự cho phép của Nhà Trắng. Đây là sự sỉ nhục đối với Bắc Kinh. Không chắc là EDF có nhiều khả năng còn được hoạt động lâu dài ở Trung Quốc, bởi cũng như trong mọi lĩnh vực khác, Bắc Kinh ngày càng cần ít chuyên gia nước ngoài hơn. Vào ngày 30 tháng Giêng, công ty hạt nhân quốc gia Trung Quốc thông báo đã đưa vào vận hành lò phản ứng hạt nhân thế hệ thứ ba đầu tiên, hoàn toàn do Trung Quốc xây dựng trong vòng 5 năm, mà không có bất kỳ đối tác nước ngoài nào. Trong khi đó, ở Flamanville, lò phản ứng hạt nhân thế hệ thứ ba đầu tiên tại Pháp được khởi công từ năm 2007, cho đến nay vẫn đang trong quá trình xây dựng. Liệu có phải học sinh Trung Quốc đang vượt mặt người thầy Pháp vốn đang trở nên già nua hay không? Nhà báo Frédéric Lemaître của Le Monde đã kết luận, dẫu sao thì giấc mộng Trung Hoa của Tập đoàn Điện lực Pháp EDF dường như cũng đã chấm dứt.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
COVID-19 vẫn là chủ đề được các báo Pháp hôm nay đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh nước Pháp mới thoát khỏi phong tỏa chưa lâu, lại phải đối mặt với nguy cơ một làn sóng dịch mới bùng phát ngay trong mùa hè này do sự lây lan quá nhanh của biến thể Delta.
Le Monde đã trích dẫn phát ngôn viên chính phủ Gabriel Attal, theo đó hiện giờ tại Pháp khoảng 1/3 số ca nhiễm mới thường nhật liên quan đến biến thể Delta, và con số này cứ sau mỗi tuần lại tăng gấp đôi. Còn Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran thì gọi đó là một mối đe dọa có thực, có thể phá hỏng kỳ nghỉ hè và cả mùa hè của người dân Pháp, nhấn chìm niềm hy vọng về sự trở lại lâu dài của một cuộc sống bình thường. Nhà nước Pháp đặc biệt lo ngại vì cho đến nay mới chỉ có 30% dân số được tiêm ngừa đầy đủ số liều. Tỷ lệ này vẫn còn quá thấp để đạt miễn dịch cộng đồng. Không ủng hộ giải pháp bắt buộc toàn dân tiêm chủng như quy định bắt buộc tiêm chủng 11 bệnh đối với trẻ nhỏ, nhưng chính phủ Pháp cũng đang hướng đến biện pháp mạnh, đó là bắt người ngoan cố không chịu đi tiêm phải tự trả phí xét nghiệm, chẳng hạn nếu muốn đi săn nhảy hay du lịch. Một giải pháp khác là mở rộng phạm vi những nơi yêu cầu có chứng nhận COVID-19, tất cả đều là nhằm thúc đẩy dân Pháp đi tiêm nhiều hơn.
Báo La Khoa nói đến thái độ ngờ vực dai dẳng trong một bộ phận giới nhân viên y tế về việc tiêm phòng. Chính vì sự ngờ vực dai dẳng này mà chính phủ phải cân nhắc biện pháp bắt buộc. Nhiều nhân viên y tế coi đó là đòn tấn công nhắm vào tự do của họ.
Thế nhưng trong bài xã luận có tiêu đề Tinh thần, Đạo đức, tờ báo Công giáo nhấn mạnh tự do cá nhân luôn phải được đặt lên bàn cân với lợi ích chung. Ngoài ra cần phải lưu ý là nhân viên y tế thường xuyên tiếp xúc với người bệnh và người cao tuổi, những đối tượng dễ bị nhiễm virus corona nhất. Vì thế, việc tiêm chủng cho nhân viên chăm sóc y tế là một nghĩa vụ đạo đức. Liệu có thể dùng luật trong trường hợp này được hay không? Ngay trong giới chính trị Pháp cũng có một sự đồng thuận khá rộng. Vì thế, theo La Khoa, nếu thấy cần thiết, chính quyền Pháp sẽ không gặp khó khăn gì để luật được thông qua. Thế nhưng, tốt hơn hết là không làm điều đó, bởi vì nếu đạo đức là quan trọng, thì tinh thần các đội quân cũng quan trọng không kém. La Khoa kết luận, sự ép buộc chỉ có ý nghĩa nếu việc giải thích và động viên khách lệ không thành công.
Libération ngày hôm nay dành sự chú ý cho Liên hoan nghệ thuật sân khấu Avignon. Liên hoan phim quốc tế Cannes với gương mặt nổi bật là chủ tịch ban giám khảo, đạo diễn người Mỹ Spike Lee. Một gương mặt khác được Libération trân trọng nhắc tới là nhà khoa học Pháp Alex Kahn, nhà nghiên cứu về gen và bệnh ung thư, cựu chủ tịch Liên đoàn Quốc gia phòng chống ung thư, giáo sư Arsène Kahn đã qua đời vì chính căn bệnh ung thư vào ngày hôm qua. Không chỉ là một khoa học gia với các quan điểm đạo đức và triết học, Alex Kahn còn là một tiếng nói có trọng lượng đối với giới chính trị Pháp.
Trong lĩnh vực xã hội, Libération lưu ý về một nạn dịch ít được nói tới, đó là cá cược trực tuyến. Việc công ty sổ số đánh cược của nhà nước Française des Jeux lên sàn chứng khoán, đợt tư nhân hóa đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, khi đó được cho là nhằm ủng hộ tầng lớp lao động. Trên thực tế lại làm cho họ bị tổn thương nhanh hơn, 70% số này dưới 25 tuổi. Việc mở cửa phương thức cá cược trực tuyến đã cho phép những công ty làm ăn thiếu đàng hoàng. Nhấn chìm hơn nữa, nhóm dân cư vốn đang không thấy bất cứ lối thoát nào để ra khỏi khó khăn. Họ chỉ còn biết nợ nần trong vô vọng. Các cơ quan có trọng trách bảo vệ những người trong cảnh bấp bênh khỏi những kẻ săn mồi này đã thừa nhận sự bất lực cho những phương thức hoạt động đáng ngờ của các nhà cái cá cược, tức là họ không có khả năng bảo vệ các nạn nhân. Libération kết luận, đó là một kiểu dịch bệnh do nhà nước làm lây lan, đẩy người chơi đến chỗ bị lệ thuộc. Trong tương lai gần, sẽ không có chiến dịch tiêm chủng nào để phòng ngừa dịch bệnh mang tên cá cược trực tuyến. Nhưng công luận có thể chờ đợi vào việc chính phủ ngừng tiếp tay cho sự lây lan của loại virus này.
Vừa rồi là một điểm báo của Thùy Dương, tiếp theo chương trình là tạp chí xã hội. Kiến trúc hàng nhái và tác động lên thẩm mỹ đô thị, tạp chí do thông tin viên Bùi Uyên thực hiện.
Tạp chí xã hội.
Bước vào mùa du lịch, dư luận thu hút bởi sự xuất hiện trên đảo Ngọc Phú Quốc, hai khu tổ hợp lớn vui chơi thương mại, nhà nghỉ du lịch mới lạ và được quảng cáo là siêu dự án có 102, khu mua sắm giải trí không ngủ, nhưng đặc biệt nhất là phong cảnh và kiến trúc ở đây sao chép lại địa danh du lịch nổi tiếng như Venice, Mallorca, Thượng Hải, làm dấy lên những bàn luận khen chê nhiều mặt. Đầu tiên, cần phân biệt sự khác nhau giữa khu vui chơi với khu đô thị. Các khu du lịch như Bà Nà ở Đà Nẵng hay Greenwood mới khai trương ở Phú Quốc là những tổ hợp với mục đích giải trí, kinh doanh. Ở đây, du khách sẽ tham quan các khu vực với hình thức kiến trúc sao chép, bê nguyên, tái hiện nhiều cảnh quan nơi khác, thời kỳ khác. Một ví dụ tiêu biểu trong loại hình này là các công viên Disney trên thế giới. Ở châu Âu có Europark ở Đức tái hiện kiến trúc các thành phố châu Âu, hay Aventura World ở Tây Ban Nha quy tụ các kiến trúc nổi tiếng của năm châu lục. Các khu giải trí theo chủ đề này thường nằm biệt lập trong một quần thể với công viên khép kín.
Trong khi đó, một khu phố lại mang chức năng là nơi ở, nơi làm việc và là một bộ phận của cảnh quan đô thị. Vì vậy hình thức kiến trúc cần hài hòa với bộ mặt chung của khu vực, thành phố đó. Những công trình xây dựng này cần tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế, định hướng quy hoạch có sẵn trong khu vực đó. Việc thẩm định, đánh giá về thẩm mỹ hay tác động của công trình không chỉ do các nhà chức trách mà có thể là do cả công chúng.
Tuy vậy, hơn chục năm nay, xuất hiện một dạng đô thị tổ hợp quy tụ hai loại hình trên, tiêu biểu ở một số nước đang phát triển mạnh về bất động sản như Trung Quốc và cả Việt Nam. Người ta cho xây dựng một phiên bản tháp Eiffel và kiến trúc Osman hay cung điện Versailles ở thành phố Thiên Đô, Hàng Châu hay một London Bridge ở Tô Châu, làng cổ Halmstad ở Quảng Đông, vân vân. Ở Việt Nam cũng xuất hiện những khu đô thị sao chép một thành phố nổi tiếng trên thế giới như Mallorca, phong cách Tây Ban Nha, San Onsen lại là khu làng Nhật Bản, Sun Grand City là phong cách của Venice Địa Trung Hải. Các kiến trúc này tạo một quần thể như một tiểu đô thị khép kín, ít sự kết nối với khu lân cận. Chúng mọc lên như một mảnh ghép xa lạ, không chỉ về hình thức mà còn cả về cấu trúc, tách biệt với mạng lưới hiện hữu. Như vậy, với người sử dụng, từ nhu cầu giải trí để du lịch tại chỗ, hình thành một kiểu lựa chọn nhà ở như được sống nửa nước ngoài trên quê hương. Từ góc nhìn của người quản lý và nhà quy hoạch, sự sao chép đã ra ngoài phạm vi của giải trí, trở thành một phần của đô thị. Khi đó, giá trị thẩm mỹ và tổ chức của nó cần có tính tương tác và hài hòa với cảnh quan chung.
Nhìn rộng ra, nhu cầu được khám phá, trải nghiệm và sở hữu những thứ mới lạ, hiếm có là nhu cầu thường thấy của con người. Cũng một phần nhờ nó mà người xưa khai khẩn, tìm ra những vùng đất mới, thúc đẩy văn minh nhân loại, trao đổi học hỏi nhau về các sản phẩm địa phương, hiểu biết nghề nghiệp, tính đa dạng văn hóa và cảm hứng nghệ thuật cũng nhiều khi có được là nhờ những giao thoa này.
Kiến trúc cũng không ngoại lệ trong quy luật đó. Đầu thế kỷ 20, Pháp tổ chức thường niên những đợt triển lãm thuộc địa, tái hiện một cách quy mô, nguyên mẫu những tác phẩm kiến trúc tiêu biểu của các vùng thuộc địa. Một phần các công trình này còn được giữ lại đến ngày nay để tham quan. Từ giữa thế kỷ 19, các triển lãm quốc tế đầu tiên quy tụ các tiến bộ công nghiệp của các đại diện tham gia, dần dần chuyển thành triển lãm các kiến trúc tiêu biểu của mỗi quốc gia. Không chỉ hiếu kỳ thưởng lãm, nhiều kiến trúc quốc tế được tái hiện, sao chép qua nhiều thời kỳ trong lịch sử. Nó có thể bắt nguồn từ những nhóm người di cư muốn tái hiện một góc quê nhà trên miền đất mới, như thành phố New Orleans, bang Louisiana, một góc Pháp giữa lòng nước Mỹ, hay khu phố Sài Gòn ở quận Cam, khu phố Trung Hoa ở Sài Gòn, đến những kiến trúc biệt thự Pháp được xây dựng tại Đà Lạt. Mặt khác, sự mến mộ phong cảnh, nghệ thuật của một vùng đất, thời kỳ lịch sử khác nhau cũng là nguồn gốc cho sự vay mượn. Pháp là một trong nhiều quốc gia ưa chuộng văn hóa và cảnh quan vườn Nhật. Nhiều khu vườn tại Pháp tái hiện một góc Nhật Bản từ bài trí, thực vật và kiến trúc. Tòa lâu đài quốc gia Pinacoteca, ngoại vi thành phố Lisbon ở Bồ Đào Nha, xây dựng bởi vua Ferdinand II, cũng là một sự chắp ghép của đa dạng tinh hoa các phong cách kiến trúc, họa tiết trang trí, màu sắc và chất liệu của nhiều nền văn minh trên thế giới. Có thể thấy, việc sao chép tái hiện kiến trúc một nơi nhiều phần nằm trong nhu cầu mở rộng văn hóa, lưu giữ trải nghiệm cái đẹp bốn phương hay gợi hồi ức nơi chốn. Việc các nhà đầu tư chọn nó như sự đa dạng hóa loại hình sản phẩm, đáp ứng thị hiếu của một bộ phận dân cư là một thực tế của thị trường. Tuy nhiên, thành quả của sự sao chép ấy có giá trị thẩm mỹ hay không, có hài hòa với bối cảnh, phụ thuộc vào việc nó được thiết kế và thực hiện một cách kỹ lưỡng, chọn lọc hay cầu thả, dễ dãi.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Được thử thách bởi thời gian, những kiến trúc vay mượn ngoại lai ấy, nếu phù hợp đi vào đời sống, sẽ được gìn giữ và dần dần trở thành một bộ phận của bộ mặt đô thị. Cao hơn nữa, vay mượn trên tinh thần học hỏi và chất lọc, đổi mới trên nền tảng đó, sẽ tạo ra những kiến trúc bản địa mới. Các công trình đó có thể khẳng định giá trị thẩm mỹ nhất định.
Phong cách kiến trúc Roman chịu ảnh hưởng đậm nét của kiến trúc Hy Lạp cổ đại, đặc biệt trong tỷ lệ thấp cột. Phong cách này sau đó được sao chép nhiều nhất trong các trường phái tân cổ điển thế kỷ 18-19 trên khắp các quốc gia châu Âu và Mỹ, làm hình thức cho các tòa nhà hành chính và tôn giáo lớn. Cần phải nhấn mạnh là sự sao chép này có tính kế thừa và sáng tạo, nên giá trị kiến trúc của nó có vị trí riêng, thậm chí chính các bản sao trở thành một phong cách riêng, nổi tiếng không kém nguyên mẫu. Ngay tại Việt Nam, tiếp nối những công trình kiến trúc thuần Pháp như Nhà hát lớn Hà Nội theo phong cách Nhà hát Opéra Garnier ở Paris, thế hệ các tòa nhà kiến trúc Đông Dương ra đời. Phong cách này kết hợp nhuần nhuyễn kỹ thuật xây dựng hiện đại thời bấy giờ của Pháp với đường nét trang trí truyền thống và khí hậu Việt Nam. Đó là tổng hòa của kết cấu bê tông cốt thép, chi tiết sắt uốn, cửa kính lớn, với vật liệu địa phương như gạch gốm, chạm khắc gỗ, lớp mái trồng diêm nhiều tầng, đỡ bằng hệ con sơn gỗ, lấy âm hưởng của kiến trúc mái đình chùa. Các cửa sổ, cửa chớp cao, có ô thông gió trên sát mái, hàng hiên rộng hay tầng mái vươn xa che chắn mưa nắng, được tính toán phù hợp với khí hậu nóng ẩm. Tiêu biểu như những công trình trường Viễn Đông Bắc Cổ là bảo tàng Louis Fino, nay là bảo tàng lịch sử, trường Đại học Dược ở Hà Nội, hay Bưu điện Thành phố, bảo tàng mỹ thuật, trường Petruski ở Sài Gòn là trường Lê Hồng Phong ngày nay. Một thế hệ kiến trúc sư người Việt đầu tiên đào tạo từ trường mỹ thuật Đông Dương đã tiếp tục thiết kế và phát triển phong cách này trong các công trình kiến trúc dân dụng ra đời sau đó.
Việc tìm tòi những tinh túy của kiến trúc bốn phương cần phải giúp làm giàu thêm cho thị hiếu thẩm mỹ của công chúng, làm phong phú thêm chất liệu cho người thiết kế. Còn nếu chỉ dừng ở lớp vỏ bọc, sao chép hời hợt, khiên cưỡng, thậm chí là cầu thả, thì sẽ tạo ra những sản phẩm kém chất lượng. Hiện tượng này có thể thấy ở một số dự án ở Việt Nam, đó là sự xem nhẹ người sử dụng, thể hiện sự kém hiểu biết về vẻ đẹp của nguyên mẫu.
Mặt khác, nếu những sản phẩm kiến trúc đó chỉ chú trọng chạy theo đáp ứng những nhu cầu mới lạ, những phong cách ngoại lai, sẽ ít có cơ hội ghi nhận, chắt lọc những vẻ đẹp, tinh hoa của kiến trúc bản địa. Đó là những nếp nhà truyền thống, những trang trí, vật liệu, chúng tồn tại và thân quen với vùng đất và con người qua nhiều thế hệ. Và các nghề thủ công truyền thống, rất nhiều có thể bị lãng quên, chôn vùi dưới những thảm cỏ sân gôn xanh mướt, những kiến trúc Tây Âu kiêu kỳ và dưới bước chân chớp nhoáng của người phương xa. Thậm chí, trong công cuộc xây dựng như vũ bão, khâu hoạch định nhiều khi lơi là tính toán những hệ lụy xã hội, những tác động đột ngột của một khu đô thị rộng lớn, hàng ngàn người sử dụng, lên đời sống, môi trường và hệ sinh thái địa phương. Đặc biệt, ở các khu vực thiên nhiên vốn còn hoang sơ, như hàng loạt những dự án phức hợp vui chơi đô thị gần đây dấy lên nhiều phản ứng của công luận, khắp từ khu du lịch Tam Đảo ở miền Bắc, rồi sân gôn ở Tây Nguyên, đến đô thị lấn biển Cần Giờ phía Nam. Như vậy, tưởng chừng chúng ta giàu lên nhờ cóp nhặt thêm nét đẹp, xây thêm hiện đại đẳng cấp, nhưng lại vô hình chung làm nghèo đi nhiều giá trị vốn có. Để tránh những sai lầm và nguy cơ đó, sự lưu tâm cần phải đến từ mọi nhân tố. Nhà quản lý có tầm nhìn vĩ mô và dài hạn, không chỉ thấy những lợi ích đầu tư ngắn, mà hài hòa gìn giữ những bản sắc và môi sinh bền vững. Khách hàng nâng cao thị hiếu, đánh giá sản phẩm theo những tiêu chí có chiều sâu thẩm mỹ, ít ô nhiễm phá hủy tự nhiên, trân trọng giá trị và di sản địa phương hơn, và người thiết kế nhờ đó có thể có cơ hội sáng tạo những sản phẩm mang giá trị tương xứng, được giữ đúng vai trò của người có chuyên môn, làm ra cái đẹp và tham gia định hướng thẩm mỹ xã hội. Có như vậy, bộ mặt mỗi đô thị sẽ bớt phần phải vay mượn những dáng hình xa xôi và có cơ hội tìm ra những bản sắc của riêng mình.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Kinh tế, mô hình kinh tế Trung Quốc, công cụ tranh giành ảnh hưởng với phương Tây, tạp chí do Thanh Hà biên soạn và được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Kinh tế. Về đối nội, thành tích kinh tế sau đại dịch COVID-19 là một lá chủ bài vững chắc để Bắc Kinh trấn an công luận về sự sáng suốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Về đối ngoại, chính quyền của ông Tập Cận Bình coi đây là cơ hội bằng vàng để chứng minh với thế giới về hiệu quả của mô hình xã hội chủ nghĩa với nét đặc thù Trung Hoa. Thưa quý thính giả và các bạn, trên đây là nhận xét của nhiều nhà kinh tế học về mô hình kinh tế Trung Quốc. Nhân dịp Đảng Cộng sản nước này tròn 100 tuổi, tạp chí của RFI xin điểm lại một vài cột mốc quan trọng đã đưa Trung Quốc từ một nước nghèo lên đến vị trí nền kinh tế thứ hai toàn cầu, là một đối tác quan trọng không thể thiếu của thế giới trong tất cả các lĩnh vực từ tài chính cho đến công nghiệp, hàng không không gian hay công nghệ kỹ thuật số. Nhưng trước hết, có thể định nghĩa như thế nào về mô hình kinh tế Trung Quốc? Năm 1976, khi Mao Trạch Đông qua đời, thì Trung Quốc là một nền kinh tế kế hoạch hóa, tập trung và là một nước nghèo, lạc hậu. Gần ba thập niên trước đó, khi Mao Trạch Đông đọc bản tuyên ngôn nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày 1 tháng 10, 1949, tại quảng trường Thiên An Môn, thì Trung Quốc với 20% dân số trên thế giới chỉ làm chủ có 3% tổng sản phẩm của toàn cầu. Và cũng chính vì muốn đuổi kịp Âu Mỹ, Nhật Bản hay Hàn Quốc, và ngay cả một số quốc gia Đông Nam Á chung quanh mà Bắc Kinh dưới thời của ông Đặng Tiểu Bình từ 1978 đã hướng tới mô hình kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, với điểm khởi đầu là một loạt 4 chương trình hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp, quốc phòng và khoa học kỹ thuật. Nhưng bên cạnh đó, có thêm 2 điểm then chốt khác. Một là phải củng cố vai trò của Đảng để đưa đất nước trở thành một cường quốc của thế giới. Và hai là nguyên tắc cải cách và mở cửa. Mở cửa ở đây là mở cửa cho tư nhân tham gia vào các hoạt động kinh tế, mở cửa với thế giới bên ngoài để du nhập những kiến thức mới, những phát minh mới để thu hút vốn đầu tư của thế giới tư bản. Trên đài France Inter của Pháp, nhà kinh tế Thomas Piketty đánh giá, sự chuyển đổi từ một nền kinh tế bao cấp sang một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã buộc Bắc Kinh phải vượt qua một mâu thuẫn rất lớn về mặt ý thức hệ.
Alors, le régime de Pékin aime se décrire comme le socialisme aux couleurs chinoises. Alors, ça fait sourire souvent parce que tout le monde dit oui, mais depuis.
Chính quyền Bắc Kinh thích tự nhận là một mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa với những nét đặc thù Trung Quốc. Điều này hơi trêu chêu ở chỗ là từ khi Bắc Kinh tiến hành cải tổ dưới thời ông Đặng Tiểu Bình, thì Bắc Kinh đã đẩy mạnh chính sách tư hữu hóa. Chỉ cho đến khi đó Bắc Kinh mới dừng lại, và giờ đây gần như là tồn tại hai lĩnh vực kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước có quy mô ngang nhau. Cụ thể là 50% các doanh nghiệp trực tiếp được đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước, mà nhà nước thì tức là Đảng Cộng sản Trung Quốc, nửa còn lại trong tay tư nhân. Riêng trong ngành địa ốc thì 90% thuộc về tư nhân, chỉ có 10% do chính quyền kiểm soát. Còn nếu như chúng ta nhìn một cách tổng thể hơn nữa thì có thể nói 30% toàn bộ các hoạt động kinh tế tại Trung Quốc thuộc về nhà nước. Trong điều kiện đó thì nhà nước có khả năng can thiệp rất lớn. Điểm thứ hai là nhà nước Trung Quốc là một chế độ chuyên chế, một cỗ máy áp bức. Chúng ta đừng quên rằng 2021 cũng là năm đánh dấu tròn 2 thập niên Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. 20 năm trước, phương Tây đã tưởng rằng hội nhập kinh tế sẽ giúp cho Bắc Kinh thay đổi tầm nhìn, có nghĩa là cởi mở hơn, từng bước cải thiện đời sống xã hội rồi chính trị tại quốc gia này. Giờ đây chúng ta thấy tính toán đó hoàn toàn sai lầm. Do vậy đã đến lúc mà phương Tây phải có thái độ. Chúng ta nói nhiều đến tình hình ở Tân Cương, đến nạn cưỡng bức lao động, đến tình cảnh Hồng Kông đang bị bóp nghẹt. Vậy mà các nền dân chủ vẫn giao thương với Trung Quốc, vẫn nhắm mắt ký với Bắc Kinh, hết hợp đồng đầu tư này đến dự án đầu tư khác, kể cả thỏa thuận đầu tư toàn diện cuối năm ngoái.
Như giáo sư Piketty vừa nhắc lại, sau 14 năm đàm phán, tháng 12-2001, Trung Quốc đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Đây là đỉnh điểm của chính sách mở cửa kinh tế từ năm 1978. Cũng chính từ thời điểm này mà kinh tế Trung Quốc thực sự tung cánh bay xa, phần lớn các hàng rào quan thuế được loại bỏ, giúp cho hàng hóa cũng như là các doanh nghiệp của Trung Quốc dễ dàng thâm nhập vào thị trường bên ngoài. Trung Quốc cũng đã hội nhập với thế giới ở vào cái thời điểm mà phong trào toàn cầu hóa đang tỏa sáng. Bước kế tiếp thì như đã biết, trong nhiều thập niên tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc hàng năm dao động trên dưới 10%, ngày nay GDP Trung Quốc chiếm đến 18% trọng lượng toàn cầu. Trung Quốc cũng đã trở thành nhà sản xuất lớn nhất của thế giới. Hơn thế nữa, Trung Quốc là đầu tàu kinh tế của thế giới. Hơn 30 năm trước, ngoại trừ Thượng Hải, ít ai biết đến những hải cảng khác như là Thanh Đảo hay Thiên Tân. Giờ đây, hàng chục cảng của Trung Quốc đã qua mặt luôn cả những cảng như là Rotterdam hay New York. Trong mắt các tập đoàn xe hơi của Nhật hay của Âu Mỹ, thị trường Trung Quốc mới là the place to be, tiền đầy túi. Các tập đoàn Trung Quốc từ Alibaba cho đến các đại công ty dầu khí của nước này đều đã mạnh dạn đổ vốn vào khắp năm châu. Ở chiều ngược lại, thì những tập đoàn sáng giá nhất của ngành công nghệ mới của Âu, Mỹ cũng đã bị Trung Quốc làm mê hoặc. Hãng xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk chẳng hạn đã chen chân cho bằng được vào thị trường rộng lớn nhất thế giới. Trong diễn văn mừng 100 năm tuổi của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 1 tháng 7 vừa rồi, ông Tập Cận Bình đã không quên nhắc tới thành tích đưa hơn 800 triệu dân ra khỏi cảnh bần cùng, đẩy tỷ lệ nghèo khó đang từ 88% mới chỉ năm 1981 xuống còn chưa đầy 2% vào năm 2013. Và ông khẳng định, giờ đây trên quê hương Mao Trạch Đông không còn một ai trong cảnh bần cùng tuyệt đối, và chỉ có Đảng mới đạt được kỳ tích này. Tuy nhiên, nếu như so sánh về mức thu nhập đầu người, thì dù đã vươn lên thành nền kinh tế thứ hai toàn cầu, nhưng theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, Trung Quốc vẫn còn xếp hạng thứ 78 trên toàn cầu. Cây bút xã luận của báo Kinh tế Les Echos Dominique Seu cũng trên France Inter nêu lên một yếu tố thú vị, đó là phép lạ kinh tế đã cho phép Bắc Kinh làm chủ luôn cả những công nghệ mới và dùng những công nghệ mới ấy để gia tăng cỗ máy kiểm duyệt.
Ce qui caractérise le modèle chinois aujourd'hui, c'est qu'en plus du communisme, le rôle de parti.
Mô hình kinh tế Trung Quốc ngày nay vừa mang màu sắc cộng sản, vừa được đặt trong tay Đảng Cộng sản nước này, và cần chú ý đến yếu tố thứ ba, đó là công nghệ kỹ thuật số. Đây là công cụ cho phép Bắc Kinh kiểm soát mọi hoạt động trong xã hội dân sự, trong các sinh hoạt kinh tế, trong đời sống cá nhân. Chưa bao giờ một nền kinh tế lại có phương tiện kiểm soát tinh vi đến như vậy, và đây là điều hết sức đáng lo ngại. Hơn nữa, Trung Quốc không tìm cách thay đổi mô hình của Âu Mỹ. Mục tiêu mà Bắc Kinh theo đuổi là thuyết phục phần còn lại của thế giới, tức là từ châu Mỹ Latin cho đến châu Phi hay châu Á, rằng mô hình kinh tế dân chủ của phương Tây không phải là giải pháp duy nhất. Trung Quốc có một hướng đi riêng, và đó là một giải pháp hiệu quả cho phép đem lại thịnh vượng cho đông đảo người dân. Bắc Kinh quảng bá cho một mô hình kinh tế không có tự do, một mô hình được đặt trong tay của một chế độ độc đảng. Phương Tây lầm tưởng rằng với một nền kinh tế mở cửa, đời sống của người dân sẽ khá giả hơn, thì đi kèm theo đó là những đòi hỏi về tự do lớn hơn, và Bắc Kinh sẽ bắt buộc phải dân chủ hơn một chút. Nhưng sự thực là từ hơn 40 năm qua, Trung Quốc đã không hề thay đổi về điểm này.
Trong cuốn sách vừa ra mắt độc giả Pháp vào thứ tư vừa qua mang tựa đề Le National Capitalisme Autoritaire, une menace pour la démocratie, thì hai tác giả Pierre-Yves Hénin và Ahmed Insen đã nhận định khi bức tường Berlin sụp đổ, thế giới đã tưởng chừng mô hình tư bản tự do phương Tây vốn được xem là thích hợp nhất các nền dân chủ là con đường duy nhất để mở mang kinh tế. Thế nhưng rồi kinh nghiệm của Trung Quốc dường như đang chứng minh rằng một chế độ chuyên chế, một chế độ độc tài cũng có thể đem lại thịnh vượng cho nhân dân. Bằng chứng gần đây nhất là sau đại dịch COVID-19, kinh tế Trung Quốc đã phục hồi nhanh chóng, tại các nền dân chủ phương Tây thì chưa. Nhiều năm trước Đặng Tiểu Bình, tại một quốc gia tí hon là Singapore, thì ông Lý Quang Diệu cũng đã thử nghiệm mô hình đó với phương châm thu hẹp những đòi hỏi về tự do để đổi lấy bát cơm. Đó có thể là giấc mơ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ấp ủ. Có điều, như hai tác giả cuốn sách nói trên, các ông Pierre-Yves Hénin và Ahmed Insen đã thận trọng nhắc nhở với độc giả rằng mô hình kinh tế thị trường với nét đặc thù của Trung Quốc cũng có thể là một bức tường bằng đất sét, bởi vì tương tự như các nền dân chủ tự do, bức tường thành kinh tế của Trung Quốc cũng có thể sẽ bị những bất bình đẳng trong xã hội làm lung lay.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Lãnh đạo Hồng Kông khẳng định không nhân nhượng các tập đoàn Internet cho dù họ dọa rút khỏi đặc khu nếu luật về đời tư có hiệu lực. Tổ chức Y tế Thế giới thiếu tới 17 tỷ đô la chi phí cho cuộc chiến chống dịch COVID-19. Anh Quốc thắt chặt luật nhập cư. Mỗi ngày một sự kiện, quân Mỹ rút khỏi Afghanistan, Tổng thống Joe Biden vẫn bảo toàn uy tín trong nước. Theo dòng thời sự, lo ngại Euro 2020 làm dịch bùng trở lại ở châu Âu. Trong chương trình ngày mai thứ năm mùng 8 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của anh Vũ, tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự, kịch bản Nga Trung liên thủ hành động, phải chăng đó là cơn ác mộng cho Hoa Kỳ, tạp chí do Minh Anh biên soạn, mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình phát thanh hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Guillaume đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
Dans la chambre d'amis, sans faire de bruit, elle déplie le canapé lit. Elle s'allonge sur le ventre. Elle n'aime plus le goût de la lèvre de son mari ni son aftershave.
Elle s'allonge, elle
salon sur le toit.
La fin des heures érotiques.